Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Sử dụng ô tô công vào mục đích cá nhân bị phạt tới 20 triệu đồng.
Những khó khăn trong thực hiện thi hành án dân sự.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Quy định mức phạt đối với hành vi giao sử dụng tài sản công không đúng mục đích, Nghị định 63/2019/NĐ-CP nêu rõ, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức giao sử dụng ô tô công vào mục đích cá nhân, đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh không có tiêu chuẩn, phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn sử dụng xe mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng cũng áp dụng đối với trường hợp giao sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không đúng mục đích. Ngoài ra, đối với hành vi giao sử dụng tài sản công không đúng mục đích, Nghị định cũng quy định mức phạt từ 1 đến 5 triệu đồng trong trường hợp giao sử dụng tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác, trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 100 triệu đồng trên một đơn vị tài sản. Phạt từ 5 đến 10 triệu đồng trong trường hợp tổ chức giao sử dụng tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác, trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô có nguyên giá theo sổ kế toán từ 100 triệu đồng trở lên trên một đơn vị tài sản. Đối với hành vi trao đổi tài sản công không đúng quy định, dùng tài sản công của tổ chức để đổi lấy tài sản của tổ chức cá nhân khác mà không được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép, bị phạt theo các mức phạt. Phạt từ 1 đến 5 triệu đồng trong trường hợp tài sản dùng để trao đổi có giá trị dưới 100 triệu đồng. Từ 5 đến 10 triệu đồng trong trường hợp tài sản dùng để trao đổi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Từ 10 đến 20 triệu đồng trong trường hợp tài sản dùng để trao đổi là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô. Đối với hành vi tặng cho tài sản công không đúng quy định, sử dụng tài sản công để làm quà tặng vi phạm quy chế tặng quà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bị phạt tiền từ 20 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể các mức phạt đối với hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi không có quyết định phê duyệt đề án của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công tại thời điểm thực hiện hành vi. Cụ thể, phạt từ 1 đến 5 triệu đồng trong trường hợp sử dụng tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng, từ 5 đến 10 triệu đồng trong trường hợp sử dụng tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, từ 15 đến 20 triệu đồng trong trường hợp sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô. Phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về xác định giá trị tài sản và mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Mức phạt tiền trên quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức.
Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quý, đối tượng đánh bé trai gãy tay, lấy đi 1,2 triệu đồng để điều tra hành vi cướp tài sản. Theo một số nguồn tin, Quý là người thiểu năng trí tuệ. Theo tài liệu điều tra, khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 7, Quý chạy xe máy qua địa phận xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn thì gặp cháu Nguyễn Văn Linh, 13 tuổi, ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, đang đi bán vé số. Quý gọi cháu bé lại hỏi mượn sổ dò vé số. Phát hiện túi bé Linh có nhiều tiền, Quý nảy sinh ý định lấy tiền để tiêu xài. Nói với cháu bé có người đàn ông vừa trúng được 5 tờ vé số, Quý kêu Linh ngồi lên xe chờ đến nhà người trúng số xin tiền. Tưởng thật cháu Linh ngồi lên xe thì bị Quý chở đến khu vực rừng keo ở xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn. Tại đây nam thanh niên này đánh đập cướp 1,2 triệu đồng của cháu Linh rồi bỏ đi. Cháu Linh sau đó bò ra đường, gặp anh Lê Văn Đồng, công an viên xã Quế Châu, huyện Quế Sơn và được anh này đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo một số nguồn tin, Quý là người bị thiểu năng trí tuệ, nói ngọng câu được câu không, không biết chữ. Để lấy được lời khai đầy đủ khách quan, công an phải mời người thân của Quý cùng cán bộ trung tâm cầm điếc Nguyễn Đình Triều đến phiên dịch. Quý thuộc dạng người thường xuyên trộm cắp vặt ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thi hành án dân sự là khâu cuối cùng của quá trình tố tụng, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bằng việc thực thi công lý, thực thi những phán quyết của tòa án. Thực tế cho thấy, thi hành án dân sự gặp không ít khó khăn, vướng mắc.
Trong vụ án Vinasin, nghĩa vụ còn phải thi hành án là hơn 1.100 tỷ đồng, trong khi tài sản còn lại chỉ là hai bất động sản có giá trị thấp. Vụ Huỳnh Thị Huyền Như, tổng nghĩa vụ phải thi hành án là hơn 13.000 tỷ đồng giai đoạn 1 và hơn 1.000 tỷ đồng giai đoạn 2, trong khi ước tính giá trị tài sản kê biên chỉ được khoảng trên 500 tỷ đồng. Đây chỉ là hai trong nhiều vụ đại án tham nhũng kinh tế có giá trị phải thi hành án lớn nhưng khó thi hành án hoặc không thi hành được. Đa phần tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán nên giá trị tài sản bảo đảm rất nhỏ so với nghĩa vụ phải thi hành án. Người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có tài sản để thi hành án. Một số vụ việc có số lượng tài sản kê biên lớn, đa dạng, thậm chí có tính đặc thù, không tìm được tổ chức có đủ năng lực để thẩm định giá. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, thì nguyên nhân cốt lõi là việc quản lý thu nhập, tài sản của các chủ thể trong xã hội còn vướng mắc từ quy định đến tổ chức thực thi.
Quy định trong khung pháp lý rất là nghiêm khắc và xử phạt bằng các cái biện pháp kinh tế cũng rất là nghiêm khắc. Nhưng mà quản lý cái tài sản đó không tốt. Tài sản bị tẩu tán hết rồi, thì cái việc mà tuyên án rất là nghiêm khắc, rất là đầy đủ đó và không thi hành được trên thực tế. Thì tôi nghĩ những cái kinh nghiệm của nước ngoài rất quan trọng, làm rõ thêm cái việc quản lý tài sản của công chức nói chung và của những người có khả năng tham nhũng nói riêng một cách chặt chẽ thì tôi thấy tốt hơn.
Cùng chung quan điểm này, luật sư Lê Đình Vinh, giám đốc công ty luật Việt Thinh nhận định.
Thực tế thì hoạt động kinh doanh của các cái doanh nghiệp hiện nay, cái tính minh bạch về tài sản nó rất là thấp. Cho nên là rồi cái đối với cá nhân cũng vậy, cái tính minh bạch về tài sản nó cũng rất thấp. Cho nên là cái việc mà các hồ sơ tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức cá nhân là rất là yếu. Thế thì khi xảy ra những cái vụ việc vi phạm mà các cái cá nhân tổ chức mà phải chịu trách nhiệm hình sự thì lúc đó mới đặt ra câu chuyện đi xác minh cái tài sản.
Đưa ra phân tích cụ thể, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những vụ án mà phần tài sản phải thi hành án nằm trong khối tài sản thuộc quyền sở hữu chung của nhiều người thì việc xác minh càng khó khăn hơn nhiều lần. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật hợp danh Thiên Thanh, thì pháp luật hiện nay không có cơ chế đảm bảo thi hành án đầy đủ, thông suốt ngay từ ban đầu. Luật sư Nguyễn Thế Truyền nêu ví dụ cụ thể về những vướng mắc trong đấu giá tài sản thi hành án. Bên cạnh đó, tài sản bảo đảm không đúng với thực tế tài sản, giá trị hợp đồng thế chấp quá cao so với giá trị thực tế tài sản, thậm chí là có trường hợp nhận thế chấp trên giấy tờ, đến giai đoạn thi hành án lại không có hoặc không nhận thế chấp mà tài sản là động sản, đến giai đoạn thi hành án thì động sản không còn hoặc hết giá trị sử dụng. Việc phong tỏa tài sản tại ngân hàng được thực hiện nhưng trong nhiều trường hợp không có ý nghĩa đối với thi hành án. Từ những vụ việc cụ thể, luật sư Trương Thành Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty luật Basico cho rằng có 3 nguyên nhân chính dẫn đến vướng mắc thi hành án dân sự.
Tôi cho rằng nó có 3 cái nguyên nhân chính của cái vướng mắc trong quá trình thi hành án dân sự. Đầu tiên thì phải nói rằng là hệ thống pháp luật của chúng ta mặc dù là đã hoàn thiện rất là nhiều, đã thay đổi, đã bổ sung rất là nhiều nhưng vẫn còn nhiều những cái bất hợp lý từ ngay ở những cái nguyên tắc cộng với cái việc là thi hành, thực thi chúng ta không cấp được giấy chứng nhận tài sản một cách là kịp thời, đầy đủ, chính xác rồi. Các cơ quan chức năng là ngại rất nhiều lý do từ cái quá trình giải quyết tranh chấp ở tòa án cho đến quá trình thi hành án không kịp thời, không làm đúng và nhanh chóng theo những cái yêu cầu của đương sự. Trong đó cũng có những lý do là do những vướng mắc về thủ tục, về những quy định pháp luật nữa. Và thứ ba nữa là những cái người phải thi hành án thì thường là không tuân thủ pháp luật, thì nó có nhiều cái yếu tố như thế nó cộng vào, nó dẫn đến cái tình trạng cái việc thi hành án khó hơn rất là nhiều.
Nhiều quy định liên quan đến cưỡng chế thi hành án dân sự không thể thực thi được, hoặc khi tổ chức thực hiện thì vướng mắc vì chưa phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và một số văn bản pháp luật khác, như Điều 115 Luật thi hành án dân sự quy định. nếu người phải thi hành án không tự chuyển tài sản ra khỏi nhà đất, thì chấp hành viên yêu cầu lực lượng cưỡng chế đưa tài sản ra khỏi nhà đất. Tuy nhiên, thì trong trường hợp người phải thi hành án chống đối quy định này thì gần như không thực hiện được, bởi không thể xác định được đầy đủ tài sản của người phải thi hành án gồm có những gì. Nhiều tài sản nằm ở những vị trí mà người tiến hành cưỡng chế không thể biết được, như là nằm dưới đất, âm tường hoặc là trên mái nhà. Việc thi hành án trong những trường hợp này phụ thuộc vào sự hợp tác hay chống đối của người phải thi hành án mà chưa có cơ chế xử lý nào để bảo đảm thi hành án thông suốt và hiệu quả. Trong nhiều trường hợp còn dẫn đến những vụ kiện gây tốn kém thêm thời gian và tiền bạc. Vì pháp luật thi hành án dân sự chưa quy định theo hướng xác định đây là khâu thực hiện kết quả hoạt động của quyền tư pháp, nên dẫn đến sự cắt khúc, tách rời giữa hoạt động xét xử với hoạt động thi hành án dân sự. Chính vì vậy, không gắn trách nhiệm, quyền hạn của tòa án, trọng tài thương mại, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đối với việc thi hành các bản án quyết định của mình. Từ những ví dụ vừa nêu thì có thể thấy một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến khó khăn vướng mắc trong thi hành án, đó là sự bất cập, chưa hoàn thiện, chưa thống nhất của hệ thống pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề Những kế hoạch truyền thông mới.
Thưa quý vị và các bạn, xác định truyền thông giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức người tiêu dùng đối với việc sử dụng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường. Vì vậy, tại thông báo số 255, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ ngành địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình truyền thông cấp quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung xăng E5 RON92, E10 nói riêng. Trong đó làm rõ lợi ích của xăng E5 RON92, E10, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm chọn lựa sử dụng xăng E5 RON92, E10. Chúng tôi thông tin cụ thể về chương trình kế hoạch truyền thông về xăng E5 RON92 nói riêng, xăng sinh học nói chung.
Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 1622 về việc ban hành chương trình truyền thông quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Theo đó, sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia hoạt động truyền thông về khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng về việc sử dụng nhiên liệu sinh học bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng vùng miền, nhất là khu vực đô thị, thành phố lớn, nơi có tỷ lệ sử dụng nhiên liệu cao. Ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Cơ sở Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các nội dung thông tin sẽ tập trung vào tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta, tuyên truyền phổ biến kiến thức về nhiên liệu sinh học, đồng thời thông tin về công nghệ sản xuất và thị trường nhiên liệu sinh học, về mô hình phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học, về kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học, về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, cũng như ý nghĩa tác dụng của việc sử dụng nhiên liệu sinh học, như giảm phát thải các chất độc hại trong khí thải động cơ ra môi trường, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường sống, cải thiện tính năng động cơ xe, như tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, mang lại lợi ích cho xã hội nói chung và người tiêu dùng nói riêng, cả về kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, việc phát triển vùng nguyên liệu cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học còn góp phần tạo thảm thực vật xanh, làm giảm ảnh hưởng của bão lũ, xói mòn, tạo việc làm cho người lao động tại các vùng nông thôn, vùng núi.
Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định số 450 phê duyệt kế hoạch thông tin tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học năm 2018. Mục đích của kế hoạch này nhằm đạt được 3 nội dung lớn, đó là tuyên truyền việc thực hiện quyết định số 177 ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Quyết định số 53 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về việc sử dụng nhiên liệu sinh học, góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng về việc sử dụng nhiên liệu sinh học bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng vùng miền, nhất là khu đô thị, thành phố lớn, nơi có tỷ lệ sử dụng nhiên liệu cao.
Các nội dung thông tin tuyên truyền bao gồm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta, tuyên truyền phổ biến kiến thức về nhiên liệu sinh học, thông tin về công nghệ sản xuất và thị trường nhiên liệu sinh học, thông tin về mô hình phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học, thông tin về kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học, thông tin về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
Thông tin về ý nghĩa tác dụng của việc sử dụng nhiên liệu sinh học bao gồm giảm phát thải các chất độc hại trong khí thải động cơ ra môi trường, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường sống, cải thiện tính năng động cơ xe như tăng công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, mang lại lợi ích cho xã hội nói chung và người tiêu dùng nói riêng về cả kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Việc phát triển vùng nguyên liệu cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học góp phần tạo thảm thực vật xanh, làm giảm ảnh hưởng của bão lũ, xói mòn, tạo việc làm cho người lao động tại các vùng nông thôn, vùng núi.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã thông tin tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về việc phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta và quán triệt triển khai nghiêm túc về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tới các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc hội thảo, tập huấn, phát hành cẩm nang về xăng sinh học nói chung, xăng E5 nói riêng. Các bộ ngành địa phương như Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công Thương, các sở công thương địa phương cũng đã đăng tải các thông tin trên website của đơn vị mình. Cụ thể về công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới của Bộ Công Thương, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu, ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết.
Trong thời gian tới, thì Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo cái quyết định 450 ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm mục đích đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng về việc sử dụng nhiên liệu sinh học bằng cái hình thức truyền thông phong phú và đa dạng hơn, phù hợp với trình độ dân trí của từng nhóm đối tượng, từng vùng miền nhằm nâng cao nhận thức và cái trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cũng như là cái cộng đồng xã hội về việc sử dụng nhiên liệu xăng sinh học, góp phần đảm bảo cái mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần cái sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện được cái môi trường, góp phần tạo cái thu nhập bền vững cho cái khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu cái ngành nông nghiệp.
Xác định vai trò của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của xăng sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 nói riêng. Trong suốt thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp hết sức chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để thông tin tuyên truyền tới người tiêu dùng và cộng đồng xã hội về lợi ích của việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON 92 sang xăng sinh học E5 RON 92, cũng như sự an toàn của việc sử dụng nhiên liệu sinh học đối với con người, phương tiện, máy móc. Bộ Công Thương cũng đã có kế hoạch cụ thể với Bộ Thông tin Truyền thông về việc tiếp tục thông tin tuyên truyền về xăng sinh học cho khách hàng, cho công luận, để hiểu hơn về những lợi ích của loại xăng sinh học này. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, các tổng đại lý, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp về lợi ích của mặt hàng xăng E5 RON 92 tới người tiêu dùng, đồng thời tăng cường đầu tư thêm các cột bơm xăng E5 để tạo thuận lợi cho khách hàng lựa chọn sản phẩm này. Thưa quý vị và các bạn, hiểu được người tiêu dùng mong muốn có được thông tin gì về xăng sinh học E5 sẽ giúp công tác truyền thông đạt hiệu quả cao nhất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của một số người tiêu dùng về mong muốn của họ được biết về loại xăng này.
Hiện tại thì tôi chọn xăng E5 bởi vì là tôi thấy xăng E5 nó rẻ hơn các loại khác. Thế nhưng mà thông tin về nó thì thực ra tôi vẫn không được có nhiều thông tin về xăng E5 này. Thì tôi rất là mong là có nhiều thông tin hơn nữa để tôi tìm hiểu về nó. Chứ còn thực ra hiện tại thì tôi chọn nó chỉ vì là nó rẻ hơn thôi. Tôi cũng không hiểu là cái xăng E5 này nó có ảnh hưởng gì đến cái động cơ hay không. Thế nhưng mà thực ra thông tin về nó thì chưa nhiều. Thì tôi rất là muốn có những cái thông tin rõ hơn về cái chuyện là có ảnh hưởng đến động cơ hay không. Chứ bản thân tôi thì đi thì tôi vẫn thấy nó bình thường. Thế nhưng mà thực ra thông tin chính thống cho nó thì tôi chưa rõ, mà cũng không biết đọc ở đâu.
Em mua cái xăng E5 vì giá cả phù hợp với sinh viên hơn so với xăng RON và được người bán hàng tuyên truyền cho là xăng này là loại xăng sinh học, rất là phù hợp với cả môi trường, đi thì sẽ bảo vệ môi trường và cũng giá cả phù hợp.
Tôi đã sử dụng xăng E5 từ rất lâu rồi, tôi thấy là như xăng bình thường thôi, không có vấn đề gì cả, giá thì lại rẻ hơn. Tôi bây giờ đã có thói quen sử dụng xăng E5, cảm thấy cái xe của mình chạy không có vấn đề gì cả. Tôi được biết là sử dụng xăng E5 sẽ giúp cải thiện môi trường và đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng nên tôi rất ủng hộ. Tuy nhiên là tôi cũng mong muốn trong thời gian tới là cần phải làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi về ý nghĩa, mục đích của việc sử dụng xăng E5. Thời gian tới đây sẽ có nhiều cái chương trình để tuyên truyền đến đông đảo người dân để người dân thực sự ủng hộ và tin tưởng lựa chọn tiêu dùng loại xăng E5.
Thực ra là họ có thể là họ chưa hiểu biết, họ cứ nghĩ là cái gì đắt thì cái tốt. Thì tôi nghĩ là người ta không hiểu được cái vấn đề đó, mà cần phải được phổ cập hơn về vấn đề đó, tuyên truyền rộng rãi hơn về chất lượng xăng. Cái này thì phải là nhà sản xuất hoặc là người cung cấp, người ta phổ biến thì dân mới có thể nắm được. Nhưng còn dân thì bản thân dân thì cũng không nắm được cái vấn đề đó.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng rằng những ý kiến vừa rồi sẽ được đáp ứng để ngày càng có đông đảo người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng cũng như tác dụng của mặt hàng xăng sinh học E5, qua đó giúp tiêu thụ mặt hàng này ngày càng tăng cao trong thời gian tới.
Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió ở hồng.
Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng gió nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa
đời tự do chan chứa bao tình, vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hà ớ hà.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ớ hà. Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy quang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi thơm.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Mục 4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Điều 24 nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác. 1. Cơ quan tổ chức đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan tổ chức đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc luân chuyển cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ. 2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức đơn vị. 3. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan tổ chức đơn vị. 4. Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ công chức viên chức. 5. Quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 điều này cũng được áp dụng đối với những người sau đây mà không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. A. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân. B. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, công an trong cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân.
Điều 25. Vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi. 1. Người có chức vụ quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan tổ chức, đơn vị cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác. 2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm đến 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. 3. Đối với cơ quan tổ chức đơn vị chỉ có một vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác của cơ quan tổ chức đơn vị đó thì việc chuyển đổi vị trí công tác do người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị sử dụng người có chức vụ quyền hạn đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi. 4. Chính phủ quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương. Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Cơ quan Trung ương của Tổ chức Chính trị Xã hội quy định chi tiết vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý của mình.
Điều 26. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. 1. Định kỳ hàng năm, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị phải ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ. 2. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện. Mục 5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. Điều 27. Cải cách hành chính. Cơ quan tổ chức đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. 1. Công khai hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân khi giải quyết công việc. 2. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. 3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, quy định về vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức đơn vị mình. 4. Thực hiện nhiệm vụ khác về cải cách hành chính.
Điều 28. Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý. 1. Cơ quan tổ chức đơn vị có trách nhiệm tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, đẩy mạnh sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị mình. 2. Các bộ ngành có trách nhiệm đẩy mạnh xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật. Điều 29. Thanh toán không dùng tiền mặt. 1. Cơ quan tổ chức đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu chi sau đây. A. Các khoản thu chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của chính phủ. B. Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên. 2. Chính phủ áp dụng biện pháp tài chính, công nghệ để giảm việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Pháp luật VOV1, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.